Bài đọc 1. Bài trích sách tiên tri Amos. Trong những ngày ấy, Amasia nói cùng Amos rằng: Hỡi tiên tri, người hãy trốn sang đất Giuđa, sinh sống và nói tiên tri ở đó, chớ tiếp tục nói tiên tri ở Bethel, vì đó là thánh điện của vua và là đền thờ của vương quốc. Amos trả lời cùng Amasia rằng: Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải là con của tiên tri, nhưng là đứa chăn chiên đi hái trái sung. Khi tôi đang đi theo đàn chiên, thì Chúa dẫn tôi đi và nói cùng tôi rằng: Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của ta. Đó là lời Chúa. Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? Chắc hẳn người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sơn Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi.
Lạy Chúa, xin có lòng từ bi Chúa cho chúng tôi và ban lời cứu độ cho chúng tôi.
Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh từ trời nhìn xuống.
Lạy Chúa, xin có lòng từ bi Chúa cho chúng tôi, và ban ơn cứu rỗi cho chúng tôi.
Vâng, Chúa sẽ ban cho mỗi điều thiện hảo, và đất nước chúng tôi sẽ sinh bông trái. Đức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của người.
Lạy Chúa, xin có lòng từ bi Chúa cho chúng tôi, và ban ơn cứu rỗi cho chúng tôi.
Bài đọc 2. Bài trích thơ thánh Phaolô công đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, đứng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trên trời trong Đức Kitô. Như Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian, để chúng ta được nên thánh thiện và tinh truyền trước mặt Ngài trong tình yêu thương. Chiếu theo thánh ý Ngài, Ngài đã tiền định cho chúng ta được phúc làm con nhà Đức Giêsu Kitô, để chúng ta ca tụng đức ân sủng của Ngài mà Ngài đã ban cho chúng ta trong con yêu dấu của Ngài. Trong Người chúng ta được ơn cứu chuộc nhờ máu Người, được ơn tha tội theo sự phong phú của ân sủng Ngài. Ân sủng này Ngài đã đổ tràn đầy trên chúng ta với tất cả sự khôn ngoan thượng trí, khiến chúng ta được biết mầu nhiệm ý định của Ngài theo ý Ngài đã định về Người, để kiên tồn trong thời gian viên mãn, là khôn hồi vạn vật trên trời dưới đất trong Đức Kitô. Cũng trong Người mà chúng tôi được kêu gọi và được làm thừa tự, được tiền định theo ý định của Ngài, là đứng tạo thành mọi sự theo thánh ý Ngài, để chúng tôi trở thành lời ca vinh quang của Ngài. Chúng tôi là những kẻ trông chạy vào Đức Kitô. Trong Người cả anh em nữa, sau khi anh em đã nghe lời chân thật và tin mừng cứu rỗi anh em đã tin và được ghi dấu thánh thần như lời đã hứa.
Người là mẫu chính phần gia nghiệp của chúng ta, để chúng ta được ơn cứu chuộc và được ca ngợi vinh quang Ngài. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Ngôi đời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Nhưng ai tiếp trước Người thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Hallelujah. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích khoan theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ và sai từng hai người đi. Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế, và người truyền các ông đi đường đừng mang gì ngoài cây gậy, không mang bị, mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép và đừng mặc hai áo. Người lại bảo, đến đâu các con vào nhà nào thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, sức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà cô bác anh chị em thân mến, bài đọc thứ nhất của thánh lễ hôm nay trích từ sách Tiên tri Amos chương 7 câu 12 đến câu 15, nhắc nhở mỗi người tín hữu rằng ơn gọi Kitô là một hồng ân của Thiên Chúa, và con người phải dâng phục Thiên Chúa trong khi chu toàn sứ mệnh của mình, chứ không phải dâng phục mệnh lệnh của một con người phàm trần. Rồi sang bài đọc thứ hai, trích từ thư Ê-phê-sô của Thánh Phao-lô tông đồ chương 1 câu 3 đến câu 14. Mời gọi chín hữu cộng đoàn Ê-phê-sô hãy dâng lời chúc tụng Thiên Chúa vì ơn gọi cao cả đã nhận được từ Thiên Chúa nhờ qua Chúa Giêsu Kitô. Và bài tin mừng từ Phúc Âm của Thánh Marco kể lại biến cố Chúa Giêsu sai các tông đồ ra đi thực hiện, thực tập truyền giáo. Thánh Marco không ghi lại tất cả mọi chi tiết lời căn dặn của Chúa Giêsu, nhưng chỉ chọn lọc những chi tiết để diễn tả một tinh thần truyền giáo cần phải có, đúng theo mệnh lệnh của Chúa. Đó là không bận tâm lo lắng đi tìm những lợi ích vật chất cho riêng cá nhân mình, không ham mê chạy theo những cám dỗ vật chất giàu sang. Qua ba bài đọc này, chúng ta có thể rút ra một chủ đề chính duy nhất cho suy niệm của chúng ta hôm nay. Đó là dung mạo của người tông đồ, của mọi người Kitô được Chúa kêu gọi và sai đi làm chứng cho Ngài trước mặt anh chị em xung quanh. Đặc điểm đầu tiên và căn bản trong dung mạo của người chứng nhân cho Chúa, đó là được Chúa kêu gọi và sai đi làm chứng cho Ngài. Và phải ý thức về lời kêu gọi này như tiên tri Amos: Chúa đã gọi tôi và sai tôi đi. Và do đó phải tuân lệnh Chúa hơn tuân lệnh bất cứ ai khác. Đặc điểm này được làm nổi bật trong bài đọc thứ nhất, nơi chính cuộc đời của tiên tri Amos. Amasia, vị tư tế của Bethel, ra lệnh cho Amos đi sang vùng khác mà làm tiên tri. Amos không vâng lời. Amasia là vị tư tế của Bethel, là vị tư tế của nhà vua, tư tế của quyền lực chính trị, tư tế do con người đặt lên, chứ không do từ Thiên Chúa. Amasia là đại diện cho mẫu gương tư tế bị quyền hành trần gian lạm dụng và chỉ hoạt động để mưu lợi cho quyền hành trần gian, chứ không phải vì Thiên Chúa. Và để bênh vực cho quyền lực của nhà vua, Amasia ra lệnh cho Amos phải dời đi nơi khác mà rao giảng. Ngày hôm nay, trong môi trường xã hội chúng ta đang sống, cũng có thể có những vị tư tế theo kiểu Amasia để cho quyền lực chính trị lạm dụng. Cũng như Amasia ngày xưa, những vị tư tế này cậy vào quyền lực của nhà vua để ra lệnh cho những tiên tri thật của Chúa, những người của Thiên Chúa như Amos, phải rời bỏ nhiệm sở của mình đi nơi khác. Câu trả lời của Amos đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa: cá nhân tôi không có gì cả, Nhiệm vụ và sứ mạng của tôi là lãnh nhận từ Thiên Chúa, và tôi phải vâng lời Ngài hơn là vâng lời mệnh lệnh của ông. Người Thiên Chúa như Amos cần phải nói: cá nhân tôi không có gì cả. Nhiệm vụ và sứ mạng của tôi là lãnh nhận từ Thiên Chúa, và tôi phải vâng lời Ngài hơn là vâng lời mệnh lệnh của ông. Người của Thiên Chúa cần phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời mệnh lệnh con người, nhất là trong lĩnh vực thực hiện sứ mạng cao cả của Thiên Chúa. Thánh Tông đồ Phêrô khi tuân lệnh Chúa rao giảng tin mừng làm chứng cho sự phục sinh của Chúa, cũng đã bị những thủ lãnh tôn giáo thời đó cấm không được nói gì nữa về Chúa Giêsu Kitô, về sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Thì lúc đó Thánh Phêrô rất can đảm trả lời: các ông nghĩ xem, tôi đây phải vâng lời ai trong việc thực hành tôn giáo này? Tôi thà vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các ông. Chúng ta cần phải trung thành với ơn gọi và sứ mạng của mình, và cũng phải can đảm có thái độ của tiên tri Amos, của Thánh Tông đồ Phêrô: tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người. Để thực hiện dễ dàng sự vâng lời này, mỗi người chúng ta cần nhớ lại những lời Chúa Giêsu đã nhắc trong tin mừng hôm nay từ Phúc Âm cho Thánh Marco chương 6 câu 7 đến câu 13. Đây là lệnh lên đường của Chúa. Chúa Giêsu đã thực hiện lệnh lên đường này trước, rồi Ngài truyền cho các tông đồ. Lệnh lên đường đó trước hết phải nhắm đến mục đích của công việc Chúa làm, của sứ mạng mà Chúa trao cho, và không nghĩ đến những lợi lộc vật chất. Không mang bị mang tiền trong túi, không mang bị mang bánh. Đừng mang gì cả ngoài cái gậy. Mang gậy thời Chúa Giêsu tại Palestina là dấu chỉ của người đi lang thang đây đó, của người nghèo, của người ăn mày. Và Chúa muốn cho các tông đồ, những người được Chúa sai đi, sống cuộc sống khiêm tốn, đơn sơ, khó nghèo, không nghĩ đến những lợi lộc vật chất, để chỉ nghĩ đến sứ mạng Chúa trao phó cho mà thôi. Người chứng nhân của Chúa do Chúa chọn và sai đi. Chúa đã chọn và sai 12 tông đồ ra đi, củng cố cho sự thật này. Và hôm nay Chúa chọn mỗi người chúng ta, sai mỗi người chúng ta sống giữa anh chị em, ra đi làm chứng cho Chúa. Và chúng ta phải chứng tỏ tinh thần không vụ lợi, không nghĩ đến những điều vật chất, để có tâm hồn thư thái làm chứng cho Chúa. Xin Chúa thương gìn giữ và củng cố đức tin mỗi người chúng ta, đức tin mà chúng ta được mời gọi tuyên xưng qua Kinh Thánh Kính, và là đức tin mà chúng ta được mời gọi làm chứng cho Chúa giữa anh chị em xung quanh.